Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ thưa chị, năm nay là cái năm đánh dấu 45 năm người Việt tị nạn và định cư ở tại nước Úc này. Trong cái bối cảnh đó, cái ngày quốc hận 30 tháng 4 lúc nào cũng là những cái kỷ niệm đau buồn và đáng nhớ, đồng thời đặc biệt là để mọi người nhớ lại cái tình trạng ở tại Việt Nam hiện nay và cái sự lâm nguy của Tổ quốc như thế nào 45 năm sau khi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cưỡng chiếm miền Nam. Do đó cho nên cũng như khắp nơi khác trên thế giới, cũng như cộng đồng người Việt tự do tại Úc Châu nói chung, thì cộng đồng tại tiểu bang Victoria cũng trong một tinh thần đó muốn dùng cái ngày 30 tháng 4 để tưởng nhớ lại, hồi tưởng lại, cũng như cho mình một cái câu hỏi làm thế nào để chúng ta có thể giữ được cái lịch sử của cái ngày 30 tháng 4 này để nó không bị bóp méo, và đồng thời làm thế nào để chúng ta trả ơn cũng như là đóng góp trong cái việc mà dân chủ hóa Việt Nam cũng như bảo vệ đất nước của chúng ta khỏi cái sự xâm lăng của Cộng sản Tàu. Thì chị.
Như vậy thì năm nay, trước cái đại dịch coronavirus, cộng đồng người Việt tự do Victoria có những phương cách gì để mà thay thế cho những cái sinh hoạt thường niên thưa ông?
Dạ thưa chị, việc đầu tiên hết là chúng tôi sẽ vẫn biến những cái tượng đài chiến sĩ Úc Việt, để mặc dù chỉ cho phép 2 người thì chúng tôi cũng tới 2 người, và chúng tôi sẽ dọn dẹp, lau chùi những tượng đài này. Đồng thời cựu quân nhân, hội cựu quân nhân sẽ cử 2 thành viên đại diện ra để thường kỳ Việt Nam Cộng Hòa cũng như là thường kỳ nước Úc, cờ nước Úc, cũng như là đặt những vòng hoa tưởng niệm trong cái ngày 30 tháng 4. Đêm 30 tháng 4 năm nay thì cộng đồng tại Victoria rất may mắn là đền thờ Quốc Tổ được coi là một cái chỗ để mà worship, được gọi là nơi thờ phượng. Thì trong bối cảnh đó chúng tôi đã check với chính phủ, và chính phủ cho phép một số người giới hạn, những người có phận sự và đặc biệt là giới truyền thông tới để thâu hình lại những cái buổi lễ đó, buổi lễ tưởng niệm ở tại đền thờ Quốc Tổ, rồi sau đó livestream gửi ra cho tất cả mọi người ở trong cái gia đình của mình, tại nơi mình cư ngụ có thể theo dõi. Thì vào lúc 6:30 chiều ngày 30 tháng 4, chúng tôi sẽ thực hiện chương trình đó, một cái buổi lễ không có đồng bào tham dự, nhưng cá nhân chúng tôi, ông chủ tịch cộng đồng, kể cả bà Phượng Vĩ là đại diện cho cộng đồng sắc tộc, đại diện cho chính phủ, cũng sẽ tới dự trong cái buổi lễ đó để livestream cho tất cả đồng bào ở tại nhà để theo dõi. Thì chị,
như vậy làm sao có thể theo dõi được livestream này của cộng đồng người Việt tự do Victoria thưa?
Dạ thưa chị, có ba cái livestream chị có thể vô được. Thứ nhất là của Nguyễn Long, cái thứ nhì là của Nguyễn Trường Hưng, và cái thứ ba là của Hướng Dương. Quý vị qua một trong ba cái livestream đó của Nguyễn Long, Nguyễn Trường Hưng, Hướng Dương đánh tên bằng tiếng Việt. Thì xin quý vị vui lòng vào những cái livestream đó để quý vị theo dõi vào lúc 6:30 chiều ngày 30 tháng 4 năm 2020.
Vâng, chúng ta cũng biết 30 tháng 4 năm nay cũng là một trong những cột mốc cho cái việc thành lập Viện Bảo tàng và Trung tâm Sinh hoạt Người Việt. Nạn dịch này nó ảnh hưởng như thế nào đến dự án, thưa ông?
Dạ, thì chị nói rất là đúng, là 45 năm cũng là lý do tại sao mà cộng đồng người Việt chúng ta tại Úc Châu này cố gắng xây dựng một cái viện bảo tàng để chúng ta trong vòng 45 năm nữa hoặc là 100 năm nữa, cái lịch sử và cái sự đóng góp của người Việt chúng ta nó không bị bóp méo, nó vẫn còn tồn tại. Thì trong tinh thần đó, 45 năm thì chúng ta lại gặp phải một cái nạn đại dịch này. Thì đương nhiên thì chỉ tất cả những cái chương trình mà chúng ta dự định mà có số lượng đông người đó thì hiện bây giờ chị cũng biết rồi, là coi như nó biến thành mây thành khói hết. Chúng ta không có thể thực hiện được. Tuy nhiên chúng tôi đang cố gắng hoàn chỉnh lại cái website của cộng đồng, để từ đó chúng tôi có thể tìm cách liên lạc với tất cả mọi người để chúng ta có lên website, chúng ta vẫn có thể đóng góp được, và tổng kể cả ý kiến cũng như là content, tất cả mọi thứ trên website này càng sớm càng tốt. Và đồng thời cái hệ thống đóng góp tiền cũng như là cho cái viện bảo tàng cũng sẽ được hoàn chỉnh để quý vị có thể dễ dàng đóng góp trong khi chúng ta chờ qua khỏi cái cơn đại dịch này.
Quay trở lại những cái sinh hoạt tưởng niệm 45 năm biến cố 30 tháng 4. Chúng ta thấy rõ là vì đại dịch corona mà các sinh hoạt đặc biệt chỉ được tổ chức trong phạm vi rất hạn hẹp, và do đó số người cũng rất là giới hạn. Trong bối cảnh đó, cộng đồng người Việt tự do Victoria nói riêng và cộng đồng người Việt tự do trên toàn nước Úc nói chung, khi mà ở nhà để tránh đại dịch như vậy, cần làm gì để tưởng niệm sự kiện quan trọng, từng cá nhân hay là từng gia đình có thể tưởng niệm như thế nào thưa ông?
Dạ thưa chị, chúng tôi cũng kêu gọi mọi người vào ngày 30 tháng 4 lúc 12 giờ trưa, theo truyền thống của chúng ông bà chúng ta lúc nào cũng dậy vào đúng giờ ngọ. Mọi người chúng ta có thể thắp nén hương lòng và tưởng niệm đến những người đã xấu số, hoặc là nếu trong gia đình có bàn thờ thì chúng ta cũng thắp cho họ một nén nhang để tưởng nhớ đến đồng bào xấu số cũng như là những người đã vì quốc vong thân, cũng như những nhà tranh đấu dân chủ đã hy sinh các cuộc tù cộng sản cho đến ngày hôm nay, và cầu cho đất nước chúng ta an được an bình và toàn vẹn lãnh thổ. Thì chị, đó là cái cách mà người có thể tham dự được. Đồng thời trong cái đêm mà tưởng niệm tại đền thờ Quốc Tổ, chúng tôi những vị đại diện cũng sẽ thắp nến đặt xuống dưới chân của cái bệ đài các tướng sĩ của vị quốc phong thân Tổ quốc ghi ơn. Chúng tôi cũng hy vọng ở nhà quý vị cũng thể đốt một ngọn nến cầm trong tay để cùng hướng lòng chung với chúng tôi trong khi những vị đại diện đặt những cái nến đó xuống. Chúng tôi thiết nghĩ rằng đây là một cái trường hợp rất là đặc biệt và chúng tôi nghĩ là mọi năm không thể có. Đó là nếu mọi gia đình chúng ta mọi năm, bởi vì chúng ta bận rộn hay sao đó, nhiều khi chúng chỉ của mình chúng ta tới dự ở đền thờ hoặc là những nơi công cộng trong ngày 30 tháng 4 mà con cháu chúng ta không có tham dự. Thì nay vì cái bối cảnh mọi người ở nhà hết, biết đâu được chúng ta cũng thể mời con cháu vô trong cái phòng trước cái bàn hoặc là trong lúc livestream cũng theo dõi, và đồng thời lúc mà mọi người thắp nến để chúng ta cũng phát những cái nến đó cho mọi người trong gia đình luôn, để mọi người cũng cầm trong tay để hướng lòng, hướng tâm chung với, để hiệp thông với lại những người có mặt tại đền thờ Quốc Tổ, cũng là một cái điều rất là hay thưa chị.
Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Thế Phong, Phó Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do Victoria. Và sau đây bạn Jenny Nguyễn Phạm thuộc khóa lãnh đạo hai nguồn gốc tại Victoria sẽ chia sẻ những hoạt động mà các bạn trẻ thuộc khóa lãnh đạo hai nguồn gốc sẽ tổ chức vào dịp 30 tháng 4 tới đây. Xin mời Jenny Nguyễn Phạm.
Dạ thưa quý vị, thông thường khóa lãnh đạo hai nguồn gốc cùng với cộng đồng người Việt tự do tiểu bang Victoria tổ chức một buổi lễ kỷ niệm ngày quốc hận. Năm nay do đại dịch corona và giới hạn do chính quyền liên bang và tiểu bang đưa ra về sự nhóm lại, chúng con không thể tổ chức một buổi lễ tưởng niệm trực tiếp như hàng năm. Chúng con biết, đối với cộng đồng người Việt, ngày quốc hận là một ngày rất là quan trọng, xúc cảm, nhắc nhở về chiến tranh Việt Nam và hành trình người tị nạn. Đối với tụi con trong khóa lãnh đạo hai nguồn gốc, chúng con vẫn muốn tổ chức ngày quốc hận vì đây là ngày để nhớ đến những người dân tị nạn, những khó khăn, làm lụng vất vả và hy sinh mà họ đã phải chịu đựng. Do đó, chúng con sẽ tổ chức một buổi lễ tưởng niệm trực tuyến vào ngày thứ Năm 30 tháng 4 lúc 8 giờ tối. Chương trình này sẽ bao gồm phút mặc niệm, phần hội thảo với một số vị khách mời. Sau đó, chúng con sẽ cùng nhau viết một lá thư cho thế hệ thứ nhất để tỏ lòng biết ơn. Và phần cuối là phần phát biểu cảm tưởng của các bạn tham dự.
Vậy thì những người nào sẽ được tham dự buổi trực tuyến này, Jenny?
Dạ, buổi trực tuyến này thì mời các bạn trẻ người Úc gốc Việt để tham gia vào.
Tất cả các bạn trẻ đều có thể tham gia. Thế thì làm cách nào các bạn đó có thể tham gia được?
Dạ, để nếu các bạn muốn tham gia thì xin liên lạc bằng điện thư sau đây là rsvp.dilpvic@gmail.com hoặc là gửi tin nhắn vào inbox của trang Facebook của khóa lãnh đạo hai nguồn gốc cũng được để có thêm chi tiết về buổi lễ chúng con tổ chức. Jenny xin mời các bạn trẻ người Úc gốc Việt tham gia trong buổi lễ trực tuyến này, tại vì đây là một cơ hội rất là đặc biệt cho cho các người trẻ người Úc gốc Việt để hiểu biết thêm về sự quan trọng của ngày 30 tháng 4. Và thêm vào đó thì phần viết lá thư là một cơ hội để người trẻ, người thế hệ thứ hai để biết ơn người thế hệ thứ nhất đã dấn thân đến nước Úc trước để xây dựng những cơ hội cho thế hệ sau này để có đời sống tốt hơn.
Vâng, như vậy thì có lẽ chắc các quý vị thành viên trong cộng đồng ở thế hệ thứ nhất như Jenny vừa nói đó, chắc chắn là cũng rất là muốn nghe xem hay là đọc xem lá thư của các bạn trẻ viết những gì. Thì khi nào mà các bạn viết xong, có lẽ chúng tôi cũng xin phép được tìm hiểu nội dung của lá thư này nhé.
Dạ, dạ.
Xin Jenny nhắc lại cái địa chỉ mà các bạn có thể liên lạc được với Jenny.
Dạ, điện thư sau đây là rsvp.dilpvic@gmail.com, hoặc là cũng có thể gửi tin nhắn vào inbox của trang Facebook của Khóa Lãnh đạo Hai Nguồn Gốc, là tên tiếng Anh là Dual Identity Leadership Program Facebook page. Jenny chỉ muốn một lần nữa xin mời các bạn trẻ người Úc gốc Việt tham gia trong buổi lễ trực tuyến này qua phương tiện Zoom, và rất mong được gặp các bạn vào ngày hôm đó.
Cảm ơn Jenny nhiều nha.
Dạ, cảm ơn cô Thanh Vy.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.